Phong lưu võ trạng nguyên, chương 836, khoái cảm huyết lâm, 1, góc truyện audio.com, chỉ từng tử vong mới biết được ý nghĩa cùng giá trị của sinh mạng. Có một số việc đáng giá cho chúng ta đi kiên trì cùng nỗ lực. Việc này ta không cách nào giải thích rõ ràng với ngươi. Ta chỉ nói một câu, chuyện chinh phạt Tân La là chuyện mà ta nên làm. Kim Lương Phượng đứng ngây hồi lâu, vẫn chậm rãi lắc đầu. Ta, vẫn không hiểu rõ, ngươi không cần hiểu rõ. Tần Tiêu chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới cạnh Sa Bàn, chỉ vào Du Quan nói. Ta muốn đích thân mang binh đi thu phục Du Quan, ra sức đánh Cao Văn Giản. Sau đó xua binh Nam Hạ, nếu người Tân La không mở thành xin hàng, ta sẽ san bằng An Đông Đô Hộ Phủ thẳng đến Kim Thành, huyết tẩy Tân La. Kim Lương Phượng nhảy mạnh, hôm nay Tần Tiêu phạm choáng váng gì? Thật không giống tính tình của hắn. Tần Tiêu liếc mắt nhìn Kim Lương Phượng, nặng nề nói. Ngươi chỉ cần làm tốt một việc là kéo dài chiến tranh của Mạt Hạt, càng thảm càng tốt. Chờ sau khi ta thu thập xong Tân La, sẽ quay về xử lý Mạt Hạt tộc. Kim Lương Phượng có chút ngây người nhìn Tần Tiêu, đờ đẫn gật đầu. Không có việc gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt lắm rồi. Tần Tiêu đi ra ngoài. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lương thực của người Bột Hải vận chuyển vào thành xong, tam quân khởi hành. Dạ, Kim Lương Phượng lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Toàn thân Tần Tiêu ngâm mình trong bồn tắm lớn, đã trở nên nửa mê nửa tỉnh. Mặc Y ở phía sau xoa bóp vai hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng nhìn thấy vết bầm tím trên ngực Tần Tiêu, trên lưng cũng xanh tím một mảnh. Nàng hỏi thăm hắn sao lại bị thương, Tần Tiêu chỉ nhẹ nhàng nói không cẩn thận bị đánh xuống ngựa rồi cho qua, Mặc Y không nhịn được đau đớn trong lòng. Nàng sớm đã phát hiện trên khải giáp của hắn tràn ngập vết cắt, minh quang giáp cũng có dấu vết bị nện cong ngoằn, có thể tưởng tượng ra được cuộc chiến lúc đó thảm thiết ra sao. Thân thể Tần Tiêu căng cứng ngắc, Mặc Y xoa bóp thật lâu, tay cũng có chút tê dại mà cơ bắp của hắn vẫn chưa thể thả lỏng. Trong lòng Mặc Y càng chua xót, không nhịn được từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay vuốt nhẹ bộ ngực cường tráng của hắn, òa khóc nức nở. Tần Tiêu giật mình tỉnh giấc, vỗ nhẹ tay Mặc Y, khuyên nhủ. Khóc gì đây, a đầu ngốc. Ta không có việc gì, lành lặn trở lại không thấy sao? Muội, trong lòng muội cảm thấy sợ hãi, Mặc Y nức nở nói, nếu huynh xảy ra chuyện gì không về được, muội phải làm thế nào bây giờ? Muội làm sao đối mặt với tiên nhi bọn họ, còn có hài tử của chúng ta? Đừng suy nghĩ nhiều quá, Tần Tiêu cầm tay Mặc Y hôn nhẹ ôn nhu nói, bình an là tốt rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc thôi, ha ha. Huynh còn cười được, Mặc Y có chút hờn giận cắn nhẹ lên đầu vai hắn, lẩm bẩm. Có phải lại sắp mang binh xuất chinh không? Phải, Tần Tiêu lên tiếng, thu thập Tân La, Mặc Y ngây người một lúc lâu, lúng túng nói. Không đích thân đi có được không? Mặc Y, Tần Tiêu không trực tiếp trả lời, thanh âm chậm rãi. Con người của ta còn chưa chân chính hận qua ai, thật sự. Qua nhiều năm như vậy ta trộn lẫn vào vô số thị phi, giết người không ít. Từ nghịch đảng Giang Nam, đến đột quyết Mặc Suyết, hề tộc nhân, người khiết đan, ta kỳ thật còn chưa từng chân chính hận bọn hắn, chỉ là một loại trách nhiệm, hoặc nói là bản năng, cần tiêu diệt, cần chiến thắng bọn họ. Nhưng bây giờ ta thật hận một ít người, Mặc Y ngạc nhiên nói, người Tân La, phải, Tần Tiêu cầm khăn tắm, nắm chặt lại, xương cốt rung động, nước văng. Góc truyện audio.com, bốn phía, ngay bờ sĩ hộ chân hà ta mất đi chiến hữu tốt nhất còn có chiến mã của ta. Ta tận mắt nhìn thấy, thậm chí là tự tay tiễn họ xuống suối vàng. Trong bọn họ có những người còn vì ta mà chết, vì bọn họ ta không có lý do gì mà không hận người Tân La. Đám người Tân La do Cao Văn Giản cầm đầu, thân hình Mặc Y thoáng run lên, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy cơ thể Tần Tiêu như căng cứng ra, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại tùy thời như sắp bùng nổ. Nhiều năm qua nàng chưa từng nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận như thế. Loại cảm giác oán hận cùng oán giận đến từ cảm tình chân thành tha thiết của hắn, hùng hồn mà kịch liệt thế không thể đỡ. Tin tưởng ở hiện tại, nếu có ai ra mặt ngăn cản hắn, cũng không thể nào. Một nam nhân như vậy, một khi thực sự quyết định cần đi làm một việc, quyết sẽ không quay đầu lại. Mặc Y cắn môi nhíu mày, lẩm bẩm nói. Muội cũng muốn đi cùng, mang muội theo. Tần Tiêu ném khăn xuống, hai tay kéo Mặc Y đến trước người, dùng lực ôm nàng kéo vào trong bồn tắm, nước văng bốn phía. Được, một chữ kiên quyết mà quyết đoán từ trong miệng hắn phun ra. Mặc Y vui vẻ nở nụ cười, có thể cùng hắn chia sẻ khoái hoạt, chia sẻ bi thương cùng cừu hận, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thân hình ướt đẫm của Mặc Y dán chặt trên người Tần Tiêu, hương thơm ngan ngát, hai người quấn quýt lấy nhau. Tảng sáng hôm sau, Tần Tiêu cùng Mặc Y thân mặc giáp trụ xuất hiện trên đài điểm tướng ngoài thành. Toàn bộ 35.000 binh mã Doanh Châu đã sắp xếp xong, chờ đợi duyệt binh cùng quân lệnh xuất chinh. Thế tử Đại Vũ Nghệ của Bột Hải Quốc cũng tham gia duyệt binh, than thở cảm thán. Đường quân thật uy vũ hùng tráng vô cùng, quân đội Bột Hải đương nhiên không thể so sánh. Khi mặt trời lên cao, người Bột Hải đã tặng lương vào thành, Tần Tiêu gọi Kim Lương Phượng cùng Chu Dĩ Đệ phân ra 10.000 bộ binh đi cùng Đại Vũ Nghệ rời khỏi Doanh Châu. Sau đó hắn tự mình điều động ra 15.000 kỵ binh tinh nhuệ, trọng trình hồ kỵ sư. Còn lưu 10.000 người giao cho Thiệu Hoành phòng thủ Doanh Châu thành. Lấy đủ trang bị, dàn xếp lương thảo, hết thảy đều ổn thỏa. 15.000 thiết kỵ đại bộ phận là thành viên của hồ kỵ sư trước kia. Tần Tiêu đứng trên đài điểm tướng, tự tay lấy ra soái kỳ rèn luyện trong trận chiến máu lửa tại Sĩ Hộ Chân Hà, để tân niệm soái kỳ sứ Thiết Tam vung cao lên. Hắn lớn tiếng nói, soái kỳ này tuy rằng đã tàn phá không chịu nổi, tràn đầy máu đen. Nhưng trên thân của nó ngưng tụ máu tươi cùng anh linh hàng ngàn tướng sĩ Liêu Đông Quân đã hy sinh. Hôm nay, ta mang theo anh linh của những vị anh hùng, đi báo thù huyết hận, an ủi hồn thiêng của các dũng sĩ. Báo thù huyết hận, các tướng sĩ hô lớn, tình cảm trào dâng. Trong này có rất nhiều người đều trải qua cuộc huyết chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà. Trận chiến thảm thiết cùng bi tráng ấy đã lưu trí nhớ khắc cốt minh tâm trong lòng bọn họ. Lúc ấy bọn họ đều nhớ kỹ những chiến hữu từng đứng chung quanh mình, nhưng hiện tại cho cốt của rất nhiều người trong số họ đã giải trên Sĩ Hộ Chân Hà, theo gió mà đi. Tần Tiêu xoay người lên ngựa cầm phượng xí Liêu Kim đang chỉ về hướng Tây. Mục tiêu du quan, xuất phát, hống, vạn mã chạy trồm, cuốn theo gió lốc, cách chương.